Cảm ơn quý khán giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao ngày hôm nay đến với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm. Và quý vị có thể gọi vào số tổng đài trực tiếp ngay bây giờ để tham gia chương trình với những câu hỏi của quý vị có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ và những thắc mắc của quý vị có liên quan đến hồ sơ bảo lãnh, hoặc quý vị có những thắc mắc trong vấn đề visa đầu tư, hay quý vị gặp tai nạn xe cộ và quý vị muốn biết quyền lợi của mình ở đâu, quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình với câu hỏi gửi thẳng vào chương trình qua phần trả lời của luật sư Michael Cao, 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tuấn cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao tại Dallas, trong khu Cali Sài Gòn Mall. Và quý vị có thể ghé qua hoặc quý vị có thể tham khảo với văn phòng lần đầu miễn phí, và một văn phòng tại khu Asia Times Square. Quý vị cũng có thể ghé qua văn phòng và có thể gọi điện thoại để tham khảo lần đầu miễn phí. Và xin nhắc lại chương trình hôm nay 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tới ngồi cùng luật sư Michael Cao trên đường dây ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael chính xin chào anh Việt Tấn. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị tại Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ vâng, thưa luật sư, Việt Tấn thấy là có 3 vị thính giả đã gọi vô trong chương trình và không biết là visa bulletin có sự thay đổi gì không ạ?
Dạ, visa bulletin nó ra đây cách đây cũng có một tuần rồi, để lát nữa Michael xin lấy cái visa bulletin rồi Michael trình bày nha. Để tắm bây giờ mình cứ tiếp tục với bắt điện thoại đi.
Dạ. Dạ vâng, xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình ạ.
À, xin lỗi, có phải em không ạ?
Chào biết quý danh của anh luôn ạ, vâng.
Em Hòa ở Arlington.
Mời anh Hòa.
Chào, dạ, chào luật sư. Luật sư ơi, cho em hỏi là nếu trường hợp như mà ba của em qua bên này đi du lịch mà ông ấy giống như ông muốn trốn ở đây 3-4 năm ấy, thì chuyện gì sẽ xảy ra thưa luật sư?
Anh Hòa biết là cái ok, nào bây giờ cái vấn đề tư vấn này cho nó dễ nha. Đương nhiên là Michael là có bằng luật sư, Michael không bao giờ không thể tư vấn một người mà cố ý ở đây bất hợp pháp, đúng không? Cái ý định vậy thì bây giờ cái câu hỏi rằng là một người đang đi du lịch ở đây lỡ là ở quá hạn luôn, đúng không anh Hòa? Lỡ là ở quá hạn luôn thì bây giờ trong cái trường hợp lỡ ở quá hạn bao lâu đó, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm thì cái tình trạng nó sao, thì cái trường hợp nó làm sao, đúng không anh Hòa? Thì nói chung là vậy nè, một người ví dụ như là một người ở đây quá hạn tháng mà rời khỏi nước Mỹ thì cái xác suất mà mai mốt nó bị lưu visa nó rất là khó ở đây mình ở quá hạn. Okay. Nếu mà mình ở quá hạn hơn 180 ngày, nghĩa là 6 tháng, mình rời khỏi nước Mỹ là bên chính phủ Mỹ, nghĩa là sở di trú của Mỹ, người ta sẽ phạt mình tối thiểu là 3 năm, bây giờ lại nước Mỹ lại, không cần biết thời gian gì. Nếu mà mình ở nước Mỹ hơn 1 năm bất hợp pháp, nghĩa là cái 6 tháng ở đây hợp pháp, xong rồi ở thêm 5 nữa, nếu mà hơn 1 năm bất hợp pháp, thì chính phủ Mỹ, nghĩa là sở di trú của Mỹ, người ta sẽ phạt mình tối thiểu là 10 năm. 10 năm, thì người ta mới cho vô nước Mỹ lại. Cái nó gọi là 3-year bond, okay, nghĩa là nó phạt 3 năm, 10 năm. Nhưng mà một lần nữa cái vấn đề là nếu mà mình ở đây quá hạn 1 năm, tuần hay tuần, tháng hay tháng, nó không có vấn đề vô Mỹ lại được. Nhưng mà cái vấn đề là renew được cái visa đi du lịch được không, và cái đó một cái vấn đề khác nữa. Cái câu hỏi cuối cùng là nếu mà giờ ở đây 3-4 năm bất hợp pháp thì sao, thì xui thì gặp bên chính phủ Mỹ và gặp bên ICE, bên những người di trú mà trục xuất á, ví dụ như lái xe qua bên El Paso đi Cali này kia bị dừng lại, bị giữa đường bị chặn lại, bị bắt, là người ta điều tra ra là ở đây bất hợp pháp, thì người ta sẽ cố gắng, người ta trục xuất mình, okay, người ta sẽ đưa mình ra tòa di trú, người ta trục xuất mình. Đương nhiên mình ở đây bất hợp pháp thì gặp chính quyền, gặp chính phủ, gặp bên di trú thì người ta sẽ trục xuất mình.
Vâng, còn vấn đề mà tù tội thì có trong vấn đề này thưa luật sư?
Tuy nhiên là anh Việt Tấn biết là một người không có tù tội là đã nguy hiểm rồi. Bất hợp pháp mà một cái ở đây bất hợp pháp mà tù tội nữa thì cái chuyện nó khó chịu lắm.
Dạ vâng. Rồi anh Hòa ơi, như vậy anh có quốc tịch không? Nếu anh có quốc tịch thì anh bảo lãnh gia ba nữa lại, thế cần gì anh phải cực khổ như vậy chứ? Anh có quốc tịch không?
Dạ có thưa em.
Ủa, hồi như anh có vậy? Thì anh nếu mà ba anh có mặt ở đây, ví dụ như đang đi du lịch 2-3 tháng đúng không? Thì anh nói ba có muốn ở lại được không? Ba nói tôi muốn ở lại chứ, tại vì anh có quốc tịch mà, anh trên 51 có quốc tịch là anh bỏ hồ sơ bảo lãnh cho ba anh ở lại.
Như vậy cái hồ sơ đó có dễ không thưa luật sư?
Dễ anh Duy Thắng, dễ. Miễn sao là anh Hòa anh có quốc tịch.
Bao nhiêu ngày thì những người có quốc tịch
bảo lãnh là ok liền.
Bao nhiêu ngày thì sẵn tấn hỏi dùm cho mấy người khác, có nhiều người lắm.
Ở Dallas hiện tại thì nó cỡ 8-9-10 tháng anh Duy Thắng. Cách đây cỡ 3-4 tháng thì nó cỡ 1 năm, nhưng mà hiện tại gần đây bắt đầu nó ngắn lại rồi.
Dạ vâng, anh Hòa ơi. Vậy thôi anh là lại liên lạc với văn phòng để tham khảo coi. Rồi 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 anh muốn tham khảo với luật sư Michael Cao vấn đề này hay không, chứ anh còn nói mà ông trốn lại tội nghiệp ông nhé.
Dạ vâng, dạ.
Anh có quốc tịch mà lo sư, anh đi cái đường kia xong nghe xa thế. Xin chào anh.
Ok, chào.
Trường hợp mà cái anh này anh có quốc tịch thì anh bảo lãnh cho ba ảnh. Tấn thấy là nhiều người bảo lãnh giữ ba mẹ lại nhiều lắm.
Rất là nhiều anh.
Dạ, dạ, tấn thấy là quá dễ dàng mà đâu cần phải đi cái đường mà nghe anh nói 3-4 năm nghe đường xa dịu vợi quá.
Dạ,
vâng, xin được chào nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em phải không ạ?
Dạ, đúng rồi, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Hiếu ở Gia Lành đó anh.
Xin mời anh Hiếu.
Chào anh Dự Tấn, nhập, chào anh Mai Cầu Cao. Em có câu hỏi này hơi dài chút xíu. Cho em hỏi anh Mai Cầu, hồi trước đây em ở Việt Nam, em đi dị, rồi em đi qua Mỹ, rồi em marry với cái cô này, rồi em đã có thể sanh 10 năm rồi. Rồi hai người sống hỗn hợp với nhau thì em ly dị. Thì theo em được biết là bây giờ em đã bảo lãnh hồ sơ của con gái em ở bên Việt Nam ở văn phòng của anh được năm nay rồi. Rồi em biết được là mẹ của bé đó giờ đang đi du lịch ở bên Mỹ, mà khi muốn ở lại thì em nghe nói là hai người muốn kết hôn gì đó với một người khác á, mà như trường hợp vậy mà khi ở lại vậy rồi con gái em có ảnh hưởng gì không vậy luật sư?
Gái anh ở Việt Nam hay đang ở đâu?
Dạ ở Việt Nam anh.
Dạ nó không, nói chung là nó không ảnh hưởng cái nơi anh khi mình đã ly dị rồi đúng không? Thì đừng ai được cái đi.
Dạ.
Anh cũng có cơ hội anh ở lại thì cái người mà anh đã ly dị rồi đó là mẹ của đứa bé, thì mẹ của đứa bé qua Mỹ qua Nhật qua đâu đi chứ đúng không? Cái đó là đời sống của người ta mà người ta cũng có một cái cơ hội chứ đúng không? Nó không ảnh hưởng cái bé anh ơi. Nói chung là miễn sao là mọi chuyện là thiệt hết. Ok. Thì thường thường là bên thủy chú người ta cũng hiểu, người ta cũng thông cảm, ai cũng phải có một cái hạnh phúc của người ta đúng không, thì người ta phải có cái cơ hội chứ. Thì nói chung là nó không ảnh hưởng đứa bé này. Yeah.
Rồi nếu ví dụ như ở đó mà đứa bé mà nó tới ngày nó được đi thẩm vấn thì ông bà nội dắt đi chắc được hả người
sư? Dạ được anh, miễn sao là trong nhà một người, trong nhà người lớn dẫn bé đi là bên lãnh sự người ta ok. Dạ.
Em cảm ơn sư nhiều.
Rồi xin chào anh, chúc may may mắn nha. Xin chào. Dạ, xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Có ba vị. Hello. Hello. Người ta xin đổi qua vị khán giả khác nha. Hello.
Hello, tôi tên là Huyền ạ.
Mời cô Huyền.
Dạ, tôi tên là Huyền. Tôi ở Linh Tân. Dạ, tôi có một câu hỏi muốn đặt với luật sư. Muốn đặt câu hỏi với luật sư là thưa, tôi có nghe nói nha, là một du học sinh mà đã có bảo lãnh rồi, mà nó hiện giờ nó học ở đây là 4 năm rồi, thì nó có thể xin được làm thường trú nhân được không? Thưa luật sư, câu hỏi đó có
bảo lãnh ai
đứng ra bảo lãnh ạ?
Dạ là được coi cái người bảo lãnh là chị của bố mẹ nó. Dạ bảo lãnh cho bố mẹ nó. Dạ chị của bố mẹ nó bảo lãnh cho bố mẹ.
Nhưng
nó
mà cô
đang ở trên ở đi 4 năm rồi. Dạ.
Nhưng mà cô chú gì bác đâu có bảo lãnh được cháu đâu.
Dạ không, bảo lãnh bố mẹ nó. Dạ.
Okay, nó là anh hồ sơ đó. Anh theo, ok rồi.
Cái hồ sơ thì bảo lãnh anh chị em, dạ vâng.
Rồi rồi.
Dạ thưa, cái tin đó có đúng không ạ? Có không ạ?
Ok, nói chung nó là vậy nè. Bé đi qua đây du học, là du học.
Dạ vâng, vâng.
Ba của bé vẫn được bác, nghĩa là gì cô chú bác gì đó đứng ở bà lãnh, vẫn là đứng ở bà lãnh. Ok.
Vâng.
Cái vấn đề chờ đợi theo visa vẫn là 13, 14, 15 năm đâu đó. Nếu trong cái trường hợp mà 13, 14, 15 năm đó nó tới, nghĩa là visa tới mà bé vẫn đang ở Mỹ đang du học. Ok. Miễn sao là bé dưới 21 tuổi khi visa tới, nghĩa là khi cái 13, 14, 15 năm đó hết, nghĩa là tới. Ok. Thì là mình làm thủ tục bé vẫn ăn theo được, một là về Việt Nam học vẫn, hai là ba của bé qua tới đây lấy thẻ xanh rồi mình chịu việc với bé. Một trong hai cũng được, miễn sao là đủ điều kiện, nghĩa là bé dưới 21 tuổi. Thì đi tới tới. Dạ. Không biết cái đó có trả lời cái câu hỏi của chị Quyền không?
Dạ. Vậy mà người ta đồn nói là nó, cái diện nó là nó học ở đây 4 năm rồi, mà bố mẹ nó được bảo lãnh thì nó được xin thường trú nhân ở đây, vậy là tin đồn nó không đúng.
Không phải, thì là có thể là cái hồ sơ nó đã mở 10 năm rồi. Đấy. Xong rồi bé qua đây du học sinh. xong rồi 4 năm sau cái visa nó tới, ba được phỏng vấn là lãnh sự ở bên Việt Nam định cư. Ok. Thì đứa bé này miễn sao đứa bé nó dưới 21 phỏng vấn ăn theo được ba nó. Là tại chú ở bên này hay là gì cô chú bác gì đó đứng ra bảo lãnh cho ba, đúng không? Thì là đứa bé vẫn ăn theo được miễn sao đứa bé dưới 21 tuổi.
Giờ nó là 19 rồi. Mà giờ hồ sơ của bố mẹ nó phải 6 năm nữa cơ. Vậy là không hy vọng.
Cái chuyện kia thì không có chị.
Vâng, cảm ơn luật sư.
Thêm một cái vấn đề nữa nha. 19 tuổi mà cái hồ sơ kia còn 6 năm mới tới. Chưa chắc là đứa bé bị lọt lại nha. Chưa chắc là đứa bé quá 21 tuổi thì visa tới. Nghĩa là sao? Yeah. Giống như chị nói nha. Là 6 năm nữa visa mới tới thì lúc đó bé 25 tuổi. Ví dụ.
Nhưng mà
nó có một cái luật nó gọi là CSCA, nó trừ lại cái thời gian chờ đợi, nghĩa là trừ lại cái thời gian từ ngày mà dì nộp ở bên Mỹ cho tới ngày được approve. Nghĩa là mình đã đợi 8 năm rồi đúng không? Hồ sơ được chấp nhận.
Được approve chưa? Nó nộp hôm tháng 9 năm 2009.
Đúng, là 6 năm rồi, 7 năm rồi. Bao giờ được approve á?
Approve là ngay một tháng sau là approve, thế mới khổ.
Xui quá, approve sau là không có thời gian chờ đợi, nghĩa là quá hạn, nghĩa là bé, rất là khó.
Rồi, xin chào cô nhé.
Dạ, thưa cảm ơn.
Vâng, 8178994110, 8178994110, và xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường giấy. Hello. Xin cho biết quý danh ạ. Dạ, xin nói máy gần dùm chút xíu à. Vừa rồi có một vị thính giả bị rớt đường dây nữa rồi, xin gọi trở lại dùm. Alo.
Alo.
Dạ, xin nói vừa lớn tiếng vừa gần điện thoại dùm.
Tôi tên là Song Đàn. Và tôi đã văn phòng luật sư một lần rồi, nhưng mà không có gặp luật sư. Bây giờ tôi muốn hỏi cái trường hợp này có được không?
Xin mời chú ạ.
Ok. Tôi có một người cháu. Là ở bên Việt, một người cháu thì ở đây và một người cháu thì ở bên Việt Nam. Mà người cháu ở đây á, thì muốn bảo lãnh cái người em ở bên Việt Nam đó. Nhưng mà có cái điều kiện là cái hai người này là đồng cha khác mẹ. Vì ông này á, là vợ chết, ông lấy cái người vợ khác để có một người em hiện chưa đang ở đất Mỹ này rồi. Là công dân Mỹ rồi. Bây giờ ông cô đó muốn lãnh cho cái cô đó qua đây có được hay không?
Lãnh theo diện gì ta? Chú diện
là bảo lãnh á.
Bảo lãnh mà ai bảo lãnh ai à?
Bảo lãnh cô em bên Việt Nam qua đây.
Tùng
cha
khác cha
mà khác mẹ.
Ok. Tùng cha khác mẹ được mà. Cái trường hợp nó hơi khó khăn hơn chút xíu, nhưng mà miễn sao là ba ruột của hai người là có thể được. Dạ.
Là không, vì cái mẹ của cái cô ở bên Việt Nam á chết rồi, cái ông đó mới lấy vợ khác thì
dạ, đúng.
Có cái người em ruột là ở đây, người em cùng cha là ở đây
thì cùng cha khác mẹ
đó. Dạ. Có thể bảo lãnh được không?
Dạ, cùng cha khác mẹ, nếu mà cái người bên Mỹ có quốc tịch Mỹ mà cùng cha với là người bên Việt Nam á thì bảo lãnh được. Dạ, mở hồ sơ anh chị em. Dạ.
Dạ được thôi chú ơi.
Được hả? Nhưng mà bảo lãnh thì cũng 5, 6 năm mới được hả?
Dạ,
nó có 13, 14 năm đó chú ơi, anh chị em à.
Ồ, 13, 14 năm luôn à.
Dạ vâng, gần.
Dạ, anh chị em
à.
Nếu như hai chị em ruột thì cùng mấy năm thì được.
Dạ, anh chị em nào cũng là 13, 14, 15 năm đó chú ơi.
Ok.
Mua nhà xong, trả thấy gần xong căn nhà là biết gần qua rồi ạ.
Dạ.
Xin chào chú nha, dạ, chào chú. Dạ.
Bữa kia tôi có đến văn phòng để làm giấy tờ đó, nhưng mà nếu được.
Dạ. Dạ, xin lỗi chú là tại vì đôi khi Michael bằng là giấy sinh. Dạ.
Rồi, xin chào chú nha, chúc chú may mắn nha chú ha. Chào chú. Bây giờ cùng cha khác mẹ hay là không cùng cha khác mẹ mà là anh em là bảo lãnh là ít nhất phải 12 đến 13 năm thôi sư hả?
Dạ, đâu đó anh Việt Thắng bây giờ dường như nó dạo với tới năm 2003 là tới gì đó. Dạ.
Như vậy thì ai mà làm giấy tờ bảo lãnh anh chị em thì mua một căn nhà. Khi bên đó gửi tiền qua mua căn nhà bên này, khi mà thấy hồ sơ mà gần tới rồi đó là biết trả gần xong căn nhà. Bắt đầu qua ở luôn. Khỏe. Vâng, 8178994110, 8178994110, và xin chào khán giả đang đợi trên đường dây ạ.
Alo.
Chào biết quý danh luôn ạ.
Tôi chúc. Alo.
Dạ vâng, mời chú ạ.
Tôi Dương Tấn Lai Lách nè.
Dạ vâng, mời chú.
Alo, chào Dương Tấn.
Rồi, chú nói đi à, luật sư đang nghe đó.
À, điện dạ, bảo lãnh F4, nạp hồ sơ tháng 3, 2005, áp luôn dạ. Tháng 11, 2005, có đứa bé dạ, sinh tháng 8, 1996, hiện du học tại Mỹ được 2 năm, hiện cháu đã 20 tuổi, thì phỏng vấn có trả ngại không, nhờ luật sư giải thích giùm.
Nộp tháng mấy hay là năm ta?
Tháng 3.
Tháng 3 luật sư.
Cái hồ sơ này nó sát lắm nha. Ok, nó rất là sát. Là dường như nếu, tại vì Michael xin lỗi là Michael không có cái visa bulletin đây, nhưng mà nếu mà đoán dường như là nó là tháng 1 hay là 4 anh chị em ạ. Ok. Mà tháng 1 hay là 4 mà mình nộp tháng 3 hay là 5 là sao? Là ít nhất là cỡ 5, 5, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng đâu đó đúng không? Cỡ 14, 15, 16 tháng. Nào, bé bây giờ là hiện tại là 20 tuổi.
20 tuổi 4 tháng.
4 tháng, đúng không? 20 tuổi 4 tháng. Thì nếu mà phải đoán cộng thêm 14, 15, 16 tháng nữa, thì là bé sẽ là 21 tuổi, 7 tháng, 8 tháng. Đúng không chú?
Dạ.
Đúng không? Mà dạ, mình nộp tới ngày nộp cho tới ngày approve được 8 tháng.
Dạ.
Đúng không chú?
Dạ.
Nghĩa là mình được quyền trừ lại cái 8 tháng đó. Thì cái câu hỏi rằng là mình cứ nhắm từng ngày, từng tháng, tháng 1. Nếu mà khi visa tới, nghĩa là cái ngày mà mình nộp vô là ngang hàng với là cái ngày visa bulletin á, cho diện F4 á. Ok.
Dạ.
Nếu mà đứa bé là 21, cộng vô là 21 tuổi, cỡ 6 tháng, 7 tháng độ lại á, thì bé sẽ được ăn theo. Nếu mà đứa bé trên 21 tuổi, 8 tháng á, thì là bé sẽ bị lọt lại. Cái lý do là cái thời gian chờ đợi nó chỉ được có 8 tháng. Chú hiểu gì? Đúng không? Hồi nãy giờ nói
dạ,
chú
dạ,
hiểu hết á.
Dạ,
đúng.
Dạ.
Dạ. Thì giờ mình cứ điểm từng tháng, tháng 1, nếu mà mỗi một tháng nó đi được tháng là tháng rồi, thì tháng nó đi được tháng 5 tuần đó, ok?
Dạ. Yeah.
Mình hy vọng là nó tới, cái visa nó tới, miễn sao là visa tới trước khi bé 21 tuổi 7 tháng, thì là ok, yeah. Bé bây giờ hiện tại là 20 tuổi 6 tháng,
dạ. Dạ. Dạ, hiện tại nó đưa du học ở đây được 2 năm rồi, không có được cái ưu tiên gì không bắt xa.
Không có vấn đề, miễn sao là mình ở đây hợp pháp, nghĩa là vẫn tiếp tục du học sinh, không có vấn đề. Thì yeah, trong vòng một năm mấy tháng là biết liền, 2-3 tháng là biết được ăn theo không liền. Dạ.
Yeah.
Yeah. Chú cứ theo dõi cái visa bulletin chú biết mà đúng không? Thế visa bulletin yeah, giờ là gì, tháng 1 hay là 4 đúng chú?
Dạ.
Yeah. Cái xin mới nhất á, cái mới nhất của tháng 1 2017 á, mới nhất á là ra mới cách đây một tuần á, thì là dường như nó là tháng 1 hay là 4. Dạ.
Yeah. Tháng 1 hay là 4 hả?
Dạ vâng, anh chị em á.
Dạ. Yeah. Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng.
Chào Việt Văn.
Dạ xin chào chú. Dạ. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao. Chương trình của chúng tôi ngày làm hôm nay thì không có dài lắm, cho nên quý vị nào vừa rồi có hai vị đang giữ đường dây xin gọi trở lại nhé, 817-899-4110, 817-899-4110. Không biết là trong phần visa bulletin giờ này luật sư đã có cái information này mới chưa ạ?
Dạ. Dạ, Michael xin lỗi là Michael không có cái được internet ở chỗ này.
Dạ vâng, hiện giờ thì luật sư đang đi về cái sân mà luật sư đang cố gắng để mà thực hiện chương trình. Dạ, vâng. Rất là cảm ơn luật sư. Và thưa luật dạ, sư, trở lại với cái câu hỏi vừa rồi trong vấn đề mà con bảo lãnh cha mẹ mà khi cha mẹ đang đi du lịch qua đây đó, thì luật dạ, sư vâng, nói là cái trường hợp mà khi mà mình bắt có người hỏi là khi mà cha bắt đầu mình nộp đơn đó, thì ông cụ hay dạ, là bà cụ đang ở đây. Và yeah, như khi nộp đơn thì bao lâu thì sẽ có được họ hỏi là bao lâu thì sẽ được đi phỏng vấn. Theo như yeah, cái kinh nghiệm của luật sư thì luật sư nói là 8 tháng.
Ở Đà Lạt hiện tại là nhiệm từ 8 đến 10 tháng rồi đó.
8 đến 10 tháng, và khi được phỏng vấn như vậy đó thì họ có được cái, dĩ nhiên là cha mẹ, con bảo lãnh cha mẹ rồi, đâu có gì khác biệt. Thì họ có được cái giống như là cái gì để đi làm hoặc là cái số
an sinh trong vòng 3-4 tháng, 3-4 yeah, tháng sau khi nộp hồ sơ là sẽ có được cái thẻ đi làm Trung Quốc permit, yeah, cho phép đi làm.
Tức là khi bảo lãnh hay là khi được đi phỏng vấn ạ?
Khi sau khi mình nộp cái hồ sơ chuyển diện ở bên Mỹ,
yeah,
okay, thì thường thường là 3-4 tháng sẽ nhận được cái thẻ đi làm. Sau khi mình nộp hồ sơ thì từ 8-10 tháng mình đi phỏng vấn, mà nếu phỏng vấn đậu thì là mình lấy được cái thẻ sạch.
Dạ vâng, như vậy thì 3-4 tháng sau là mấy ông cụ bà cụ nếu mà còn trẻ thì có được đi làm rồi. Và
dạ vâng, một khi là mình nộp hồ sơ cái là trong vòng 3-4 tháng là hợp pháp liền, là có thẻ đi làm, có được làm bằng lái xe, có số an sinh xã hội liền.
Dạ vâng, Và với trường hợp như vậy có cần gặp thẳng luật sư hay là chỉ cần đến văn phòng luật sư gặp nhân viên nào cũng được ạ?
Nói chung là mình nếu mà mình nghiên cứu mà mình tự làm cũng có thể được. Michael chỉ có khuyên là nên rất là cẩn thận thôi. Nhưng mà nếu mà kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú thì đương nhiên là người ta sẽ biết cách người ta giải quyết. Mà thêm một điều nữa anh Diệp Tấn nha. Michael mới suy nghĩ lại là cái anh Hòa hồi nãy nha. Dường như cái câu hỏi của anh là ví dụ như là ba của anh đã qua tới đây mà ở đây bất hợp pháp 4 năm rồi. Thì bây giờ ba ảnh có quốc tịch thì ảnh có thể là cứu được không, có mở hồ sơ bảo lãnh được cho ba của ảnh không, khi là ba của ảnh ở đây bất hợp pháp 4 năm rồi, ví dụ đúng không?
Dạ vâng.
Thì cái câu trả lời là yes chứ không phải là không được nha, vẫn mở hồ sơ, vẫn cứu được, rất là cẩn thận hơn làm cho đúng thủ tục. Cái lý do là ba đã quá hạn 4 năm rồi, đã ở đây bất hợp pháp 4 năm rồi, mình đang phải rất là cẩn thận, nhưng vẫn làm được anh Diệp Tấn, vẫn là.
Dạ vâng. Như vậy thì là đã là cư trú bất hợp pháp đây mà con bảo lãnh cha mẹ có quốc tịch, nếu mà cha mẹ đang ở đây bất hợp pháp thì vẫn được. Vâng, còn mà đang còn hợp pháp thì lại càng tốt hơn, phải không thưa luật sư?
Dạ thì đương nhiên là
dễ dàng hơn.
Vô hợp pháp một cái là tốt hơn nhiều.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả đang đợi trên đường dây ạ. Cho biết quý danh luôn ạ. Vì nào đang giữ điện thoại đấy? Dạ tôi nghe đây ạ. Dạ, việc tôi nghe đây.
Dạ Thành, tôi Thành ạ.
Mời anh Thành, mời chú Thành.
Thành.
Dạ, xin hỏi luật sư cái visa bổ sung của cái diện F3 đó tới tháng 17 đó tới đâu rồi luật sư?
Dạ vâng, Michael xin lỗi chú ơi, chú Thành ơi, là để mà tuần sau đi Michael sẽ có visa bổ sung, Michael sẽ trình bày cái thông tin mới nhất của tháng 1 hay là 17 nhé. Dạ, Michael không có hiện tại.
Bây giờ
tháng 12 mấy giờ luật sư?
Thưa chú là...
Tháng 1, bây giờ nó ra cho tháng 1 rồi chú ơi. Tháng 1 hay 17 rồi.
Tháng 2 nữa hả?
Tháng 1, 2017 rồi ạ. Dạ vâng.
Cái thông tin mới nhất đã ra rồi nhưng mà Michael không có trong tay, hiện tại không có trước mặt.
Tức là tôi cũng hiểu, tôi hỏi cái tháng 12 của 2016 đó thì nó tới tháng Giêng phải không?
Dạ vâng, nó qua tháng Giêng rồi, qua tháng Giêng 2017 rồi, nó có cái mới rồi. Dạ.
Alo chú, bây giờ là nếu chú muốn biết rõ thì tuần sau hoặc là tại vì bây giờ luật sư
Google,
đang...
Google Visa Bulletin, dạ.
Chú vô trong internet chưa có mấy em ở nhà giỏi internet đó. Chú có thể Google trong internet đó chú. Hello chú.
Dạ cảm ơn luật
dạ vâng,
sư.
Hôm nay luật sư vacation cho nên không có sẵn máy móc ở trên tay ạ. Dạ, xin chào chú. Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả vừa rồi và thưa luật sư, thì chương trình mà đang có cái chương trình mà vẫn đang rất là hot đó là cái chương trình mà đầu tư. Thì theo như trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay thì luật sư có điều gì cần nhắn thêm với những người nào đang có thân nhân mà muốn tham khảo để mà đầu tư trong cái diện đầu tư mà 500.000 qua Mỹ và được thẻ xanh theo đúng cái thủ tục của Hoa Kỳ đó, thì xin luật sư có thể gửi một cái giống như một cái phần nhắc nhở là nếu như trong future nó sẽ lên 800 hoặc là không có cấp visa này nữa là vì bên phía Trung Quốc bây giờ họ đang đẩy mạnh quá. Xin mời luật sư.
Dạ vâng, cái thông tin mới nhất của chương trình EB5 và visa đầu tư nha, là cái diện 500.000 qua đây để đầu tư, để làm xin thẻ xanh cho gia đình đó. Thì là cái tuần vừa rồi là cái hàng của nó là 9 tháng 12, nhưng mà như mình đã đoán là hết hàng cái 92 thì nó sẽ gia hạn lại qua tới 28 tháng 4 của năm sau. Ok, là không thay đổi, vẫn là 500.000. Tuy nhiên, ở bên sở di trú người ta cũng tuyên bố, người ta đã nói rõ ràng là đầu năm 2017, người ta sẽ ra một cái sự đề nghị luật thay đổi. Okay. Bây giờ là người ta sẽ nói thẳng luôn là người ta sẽ ra một cái đề nghị trước nha. Đề nghị thay đổi qua từ hồi tháng 1 năm 2017. Nghĩa là cỡ tháng đó người ta sẽ ra cái đề nghị. Rất có thể trong cái đề nghị đó người ta sẽ lên từ 500 lên 800. Tuy nhiên, người ta chỉ có đề nghị thôi. Mình sẽ có cơ hội để ra ý kiến trong vòng 2 tháng. Thì thường thường là sau khi người ta ra đề nghị thì rất có thể là qua tháng 3, tháng 4 năm sau là người ta sẽ áp dụng những cái sự mà ý muốn người ta muốn thay đổi cái luật. Trong những cái sự thay đổi đó là cái vấn đề 500 đến 800. Thì bởi vậy nếu mà phải đoán á, thì là qua tới tháng 3, tháng 4 năm sau là người ta sẽ áp dụng cái con số mới, và sau đó thủ tục sẽ phải đầu tư tối thiểu là 800 nhưng không phải còn 500 nữa anh Việt Văn. Nhưng mà hiện tại là người ta đã gia hạn là qua tới tháng 4 năm sau.
Dạ vâng. Như vậy thì 500 bây giờ vẫn là còn nằm trong tầm tay của mình. Dạ vâng. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị đại chị Trâm. Xin lỗi, Radio Tài Loan Dallas. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael xin giới thiệu văn phòng ở bên Garland, 214-703-0903 mà còn có thể bị văn phòng của Eastern Empire trong thành bên khu Asia Times Square 972-606-9988. Dạ vâng, cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị và đài Radio Sài Gòn Dallas. Và Michael xin chào quý vị và chào anh Việt Tấn.
Dạ vâng, kính chúc sức khỏe đến luật sư và gia đình. Hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau ạ.
Dạ vâng, cảm ơn.